là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, phóng viên thời sự sẽ phản ánh việc triển khai các giải pháp để hoàn thành đại hội cấp cơ sở theo quy định của Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ. Tiếp đó, phóng viên chương trình sẽ có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trương Phát, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh về các hoạt động diễn ra trong tháng công nhân năm 2020. Phần cuối chương trình là chuyên mục Mỗi tuần một chuyện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi phải tạm dừng do dịch COVID-19, hiện nay Đảng bộ Văn Chấn đang tích cực chỉ đạo các chi đảng bộ trực thuộc làm tốt công tác chuẩn bị để đến ngày 15 tháng 5 hoàn thành xong đại hội cấp cơ sở. Hiện Đảng bộ huyện Văn Chấn có 51 chi đảng bộ trực thuộc, từ việc chỉ đạo tổ chức đại hội điểm thành công của hai đảng bộ là Đảng bộ thị trấn Sơn Thịnh và Đảng bộ khối cơ quan chính quyền Đảng bộ huyện Văn Chấn đã tiến hành rút kinh nghiệm, yêu cầu các chi đảng bộ chuẩn bị thật tốt về mọi mặt để tiến hành tổ chức đại hội trong thời gian từ nay đến hết ngày 15 tháng 5. Để đại hội cấp cơ sở diễn ra thành công, huyện Văn Chấn đã cử cán bộ xuống cơ sở nắm tình hình, hướng dẫn chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội, quan tâm giải quyết những vấn đề phát sinh, tập trung vào khâu xây dựng văn kiện và công tác nhân sự cho cấp ủy khóa mới được huyện ủy Văn Chấn quan tâm. Công tác nhân sự được đổi mới và thực hiện quyết liệt theo hướng nhân sự chủ chốt, bí thư hoặc chủ tịch ủy ban nhân dân xã cơ bản không phải là người địa phương, 100% chức danh bí thư cấp ủy kiêm chủ tịch hội đồng nhân dân và bầu đủ 6 thành phần bí thư, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tại đại hội. Để chuẩn bị trước cho phương án nhân sự chủ chốt các xã nhiệm kỳ 2020-2025, trong năm 2019, huyện Văn Chấn cũng đã tiến hành điều động 12 cán bộ là trưởng phó các phòng ban cấp huyện về đảm nhiệm cương vị bí thư và phó bí thư đảng ủy ở 12 xã, điều động 6 bí thư đảng ủy và chủ tịch ủy ban nhân dân xã sang công tác ở xã khác. Dự kiến trong nhiệm kỳ tới sẽ có 18 xã thị trấn có bí thư đảng ủy và chủ tịch ủy ban nhân dân xã không phải là người địa phương.
Yên Bình là huyện đầu tiên của tỉnh Yên Bái hoàn thành việc triển khai thực hiện đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2021. Việc lựa chọn cán bộ điều động đã được huyện Bình chỉ đạo thực hiện một cách thận trọng, kỹ lưỡng, đảm bảo về trình độ chuyên môn, sát với đặc điểm tình hình địa bàn có sự xen kẽ giữa lực lượng an ninh và cảnh sát. Cán bộ có kinh nghiệm và cán bộ trẻ, đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn tham gia cấp ủy đảng ở địa phương cũng như quy định của Bộ Công an. Tuy nhiên, do điều kiện thực tế còn nhiều khó khăn, nên hầu hết phòng làm việc của đội ngũ công an xã thị trấn ở huyện Yên Bình chưa bố trí đầy đủ. Vì vậy, năm 2020, huyện Yên Bình đã bố trí quỹ đất để xây dựng 9 công trình nhà làm việc cho đội ngũ công an xã thị trấn gồm Ngọc Trấn, Cảm Nhân, Mỹ Gia, Vĩnh Kiên, Bạch Hà, Hán Đà và Phú Thịnh, Đại Đồng, Tân Hương với tổng trị giá gần 10 tỷ đồng. Hoàn toàn bằng nguồn ngân sách địa phương, các công trình đang được các đơn vị nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm hoàn thiện đưa vào sử dụng.
Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết giao mùa, để chủ động phòng chống nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã cấp hơn 6.000 lít thuốc khử trùng cho các địa phương. Toàn tỉnh hiện có gần 5 triệu con gia cầm, trong đó có 480 cơ sở chăn nuôi quy mô lớn từ 500 con trở lên, 40.200 cơ sở chăn nuôi từ 100 đến 500 con, còn lại là cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ. Do đó, để đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi trước diễn biến thời tiết giao mùa phức tạp, thời gian này, ngành chăn nuôi và thú y tỉnh tiếp tục tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm, ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm tới 100% hộ dân, cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ, chế biến kinh doanh gia cầm, phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra giám sát chặt chẽ việc buôn bán vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm, đồng thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển buôn bán gia cầm nhập lậu không rõ nguồn gốc.
Năm học 2019-2020, huyện Văn Yên có 11 trường phổ thông dân tộc bán trú, 4 trường phổ thông có học sinh bán trú và 3 trường trung học phổ thông với tổng số 4.170 học sinh được hỗ trợ gạo theo quy định 116 của Chính phủ. Huyện ủy đã giao Phòng Giáo dục và Đào tạo làm đầu mối liên hệ với đơn vị cung cấp gạo, bố trí địa điểm tập kết, xây dựng lịch tiếp nhận cho các trường đảm bảo yêu cầu cho việc cấp phát gạo, đồng thời kiểm tra chất lượng, lấy mẫu gạo và niêm phong, ký biên bản giao nhận. Tổng số gạo đã tiếp nhận và cấp phát trên 524 tấn. Trong quá trình tiếp nhận và cấp phát, các trường đã tiếp nhận đủ số lượng theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng cao so với thời gian cách ly xã hội. Trước tình hình này, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã đồng loạt ra quân thực hiện tuần tra kiểm soát nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay, người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày. Vì vậy, để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ. Lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái đã quán triệt đến toàn thể cán bộ chiến sĩ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, nhất là ở những khu vực có lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông đông. Ngoài thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ chiến sĩ còn phải đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch bệnh COVID-19, kiểm tra nhắc nhở các nhà xe tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia vận chuyển hành khách, đồng thời đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh. Lái xe Trần Đức Hinh, nhà xe Xuân Hinh cho biết.
Theo như chủ trương của chính phủ mới lại công ty cho hoạt động luồng tuyến xe thì bọn em là cũng bố trí là hành khách là chỉ chở đủ có 50% thôi, mà thậm chí còn không đủ, không có khách, đảm bảo cái khoảng cách giãn cách. Thế còn đâu là trên đường thì coi như là không dám đón trả trên đường, chỉ có đi đón ở bến thôi. Hành khách lên là khai báo y tế hết, tên tuổi, địa chỉ, nơi đi, nơi đến. Rồi là những cái trường hợp mà ví dụ ngoại tỉnh mà có vấn đề là sốt hoặc là có biểu hiện như là dịch bệnh thì có thể là khai báo ngay với cơ quan y tế.
Với mục tiêu kéo giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông trong những tháng còn lại của năm 2020, ngay thời điểm này khi các yêu cầu về giãn cách xã hội được nới lỏng để dần đưa các hoạt động kinh tế, xã hội trở lại trạng thái bình thường, nhu cầu đi lại của người dân tăng lên. Đội Cảnh sát Giao thông số 3, Phòng Cảnh sát Giao thông Quân tỉnh đã phân công lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, giúp người dân đi lại thuận lợi, an toàn trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Đại úy Lê Anh Tuấn, đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 3, phòng cảnh sát giao thông quân tỉnh Yên Bái nói:
"Thì đội cảnh sát giao thông số 3, phòng cảnh sát giao thông chúng tôi đã tập trung hành vi chính nguyên nhân gây tai nạn giao thông như là hành vi chạy quá tốc độ, vi phạm về nồng độ cồn và các xử lý với phương tiện xe ô tô chở khách, vi phạm về chở quá số người quy định và một xử lý với các hành phương tiện xe ô tô chở khách đã đi đúng không đúng luồng tuyến theo quy định." Và cũng song song kết hợp với cái kế hoạch để đảm bảo về trật tự an toàn giao thông trong dịp 30/4 tháng 5 thì lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi cũng đã tập trung vào xử lý vào phòng chống đua xe trái phép.
Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp nên trong tháng 4 trên địa bàn tỉnh chỉ xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 5 người, bị thương 15 người, giảm 10 vụ, giảm 4 người chết và 9 người bị thương so với cùng kỳ năm trước. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông quân tỉnh huy động tối đa quân số và phương tiện, thường xuyên kiểm tra xử lý lái xe vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chở quá số người, tăng giá vé trái quy định, tăng cường bảo đảm an ninh trật tự tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các huyện thị. Đại tá Nguyễn Hữu Biên, Phó Giám đốc quân tỉnh Yên Bái cho biết.
Đến nay, các lực lượng, các học trường học trở lại học bình thường, thì cái lưu lượng người ở các tỉnh thì bắt đầu cũng đã về. Thứ hai nữa là các số lượng học sinh các trường quay lại trở học thì lưu lượng tham gia giao thông lại trở lên là rất là tấp nập, nên chúng tôi đã có cái chủ trương là phải đảm bảo công tác trật tự an toàn giao thông trong cái dịp 30 tháng 4 của 1 tháng 5 ở trên tất cả các tuyến, và tập trung chính vẫn là kiểm tra tuần tra kiểm soát ở những cái địa bàn mà phức tạp về an ninh trật tự. Chúng tôi sẽ tập trung vào chuyên đề, một là chống đua xe, thứ hai nữa là kiểm tra xử lý, quay lại xử lý tất cả các nội dung, tức là về tốc độ, về lần đường, phần đường, về làn đường. Và ngoài ra thì có thể chúng tôi căn cứ vào tình thực tế, có thể sẽ tính toán sau khi các hàng quán mà mở lại tốc độ thì chúng tôi vẫn duy trì cái việc kiểm tra xử lý nồng độ cồn trên địa bàn.
Để đảm bảo an toàn giao thông, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng thì người tham gia giao thông cũng cần phải nâng cao ý thức để đảm bảo an toàn cho bản thân, cộng đồng, để kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 thật sự an toàn và vui tươi.
Nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại sau thời gian giãn cách xã hội, nhất là dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, bắt đầu từ 0 giờ ngày 29 tháng 4 2020, vận tải khách cố định liên tỉnh đi đến các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ được hoạt động nhưng không quá 50% số chuyến xe trên biểu đồ chạy xe đã được phê duyệt. Vận tải khách tuyến cố định liên tỉnh đi đến các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thuộc nhóm có nguy cơ thấp được hoạt động 100% số chuyến theo biểu đồ đã phê duyệt. Đối với vận tải khách tuyến cố định nội tỉnh bằng xe ô tô, vận tải khách bằng xe taxi, xe hợp đồng, vận tải khách thủy nội địa, bến khách ngang sông tiếp tục được hoạt động bình thường. Để đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, đơn vị quản lý bến xe khách, bến thủy nội địa, bến khách ngang sông, chủ, người phương tiện, vận tải đăng ký danh sách phương tiện tham gia hoạt động, danh sách lái phụ xe, bản cam kết tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và kế hoạch của tỉnh ủy về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, sau một thời gian phải tạm hoãn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, thời điểm này Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng còn lại trong toàn Đảng bộ tích cực chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở theo quy định. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Đại hội Đảng bộ xã Nghĩa Lợi lần thứ 12 nhiệm kỳ 2020-2025 vừa diễn ra vào trung tuần tháng 3 là một trong những đại hội được Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ chọn tổ chức điểm để rút kinh nghiệm cho các tổ chức cơ sở đảng. Thực hiện nghiêm túc hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên, đại hội đã thành công tốt đẹp. Ngay sau đại hội, Đảng bộ xã Nghĩa Lợi đang tích cực triển khai các giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra, đưa Nghĩa Lợi trở thành xã phát triển toàn diện của thị xã Nghĩa Lộ, đồng thời phát động các phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ sẽ diễn ra trong thời gian tới. Đồng chí Lò Văn Hải, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Và ngay sau khi tổ chức xong đại hội thì đối với Đảng bộ xã tôi cũng đã tập trung triển khai thực hiện các chương trình cũng như là xây dựng các chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra. Và trong đó chúng tôi đã tập trung phân công nhiệm vụ cũng như là triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như công tác xây dựng đảng và công tác phát triển kinh tế xã hội. Và trọng tâm là chúng tôi tập trung vào một số cái nhóm giải pháp trong cái việc phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là chuyển đổi cơ cấu kinh tế, diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả sang nuôi trồng các loại cây con có giá trị kinh tế cao để thực hiện tốt các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới, trong đó có chỉ tiêu về thu nhập.
Sau khi sáp nhập một số đơn vị hành chính từ huyện Văn Chấn theo nghị quyết 18 của Trung ương, đến nay Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ có 42 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Đã có 17 tổ chức cơ sở đảng tiến hành đại hội xong. Hiện còn 25 tổ chức cơ sở đảng đang chuẩn bị đại hội trong thời gian tới. Thị xã Nghĩa Lộ cũng phấn đấu tổ chức xong đại hội chi đảng bộ cơ sở trước ngày 20 tháng 5. Để đại hội cấp cơ sở diễn ra thành công, thị ủy đã thành lập nhiều đoàn công tác xuống cơ sở, hướng dẫn chỉ đạo tổ chức đại hội, quan tâm giải quyết những vấn đề nảy sinh. Công tác chuẩn bị đại hội, công tác nhân sự cho khóa mới được cấp ủy các cấp ở thị xã Nghĩa Lộ đặc biệt quan tâm, xác định là khâu then chốt và là yếu tố quyết định tới việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng chí Phan Thanh Nam, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ trao đổi.
Vì công tác chuẩn bị cho đại hội thì Đảng bộ xã tiếp tục triển khai quán triệt. Thế và trong đó đặc biệt là cái vấn đề tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đấy. Về cái công tác chuẩn bị cũng như là triển khai các phong trào để tổ chức cho đại hội. Thế và đến cho đến cái thời điểm này thì công tác chuẩn bị của xã cũng đã đảm bảo sẵn sàng để tổ chức đại hội theo cái sự chỉ đạo của tỉnh.
Những ngày này, các địa phương đơn vị của thị xã Nghĩa Lộ đang tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị hoàn thành tổ chức đại hội cấp cơ sở, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng các cấp, Ban Thường vụ Thị ủy Nghĩa Lộ cũng đã chỉ đạo, ban hành hướng dẫn, yêu cầu cấp ủy các cấp xây dựng đề án nhân sự bám sát quy định và trên cơ sở nguồn cán bộ, xác định cơ cấu, tiêu chuẩn, số lượng cấp ủy viên đối với từng địa bàn theo phương châm coi trọng chất lượng. Cùng với việc rà soát điều kiện, tiêu chuẩn nhân sự nhiệm kỳ mới, công tác bố trí, sắp xếp cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự cho đại hội theo chủ trương có ít nhất 50% bí thư cấp ủy cấp xã không phải là người địa phương được Ban Thường vụ Thị ủy Nghĩa Lộ chú trọng. Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ trao đổi về vấn đề này như sau.
Chúng tôi cũng xây dựng kế hoạch phân công cụ thể cho từng đồng chí trong Ban Thường vụ. Mỗi đồng chí là phụ trách hai đảng bộ trở lên. Thứ nhất là đồng chí phụ trách ngay từ bắt đầu khi xây dựng các văn kiện, đôn đốc tiến độ đại hội, thế rồi là kiểm tra toàn bộ cái nội dung của quá trình các đồng chí lấy ý kiến tham gia các văn kiện tại cấp cơ sở. Thứ ba là việc triển khai nghị quyết của thị ủy đối với chỉ đạo đại hội xuống từng chi bộ, thôn bản và tổ dân phố để nắm bắt tâm tư nguyện vọng người dân. Cái thứ ba nữa là đối với công tác nhân sự, chúng tôi cũng giao cho các ngành chức năng nắm bắt cũng như là rà soát toàn bộ danh sách nhân sự, cũng như là nắm bắt tình hình nhân dân để về việc chuẩn bị nhân sự tốt nhất. Cái vai trò ban chấp hành, ban thường vụ và cũng như là bí thư các chi đảng bộ là phải là người đứng đầu chịu nhiệm, có trách nhiệm, chủ động trong việc xây dựng văn kiện, chủ động trong việc triển khai nghị quyết, và cũng như là chủ động trong việc nắm chắc tình hình nhân dân và cũng như là kịp thời tháo gỡ những vấn đề, ý kiến kiến nghị của người dân. Trong đó tập trung vào các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội để cho người dân tin tưởng vào các chủ trương chính sách của Đảng trong cái thời điểm này.
Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, thời gian qua, thị xã Nghĩa Lộ đã tạm hoãn tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở để tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống dịch. Tuy nhiên, song hành với công tác này, thị ủy vẫn tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, chuẩn bị tốt các nội dung đại hội đảng bộ các cấp. Cán bộ, đảng viên, nhân dân thị xã Nghĩa Lộ phấn khởi hướng về đại hội, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng. Các phong trào thi đua yêu nước cũng được đẩy mạnh, tạo tiền đề quan trọng cho tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ, nhiệm kỳ 2020-2025.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, trong tổng số 192 doanh nghiệp trên địa bàn do Liên đoàn Lao động tỉnh quản lý, thì có trên 50 doanh nghiệp bị ảnh hưởng tới sản xuất kinh doanh. Kéo theo đó đã có trên 1.350 công nhân, đoàn viên người lao động phải tạm nghỉ do diễn biến của dịch và có gần 500 lao động buộc phải chấm dứt hợp đồng lao động. Trước thực tế trên, trong tháng công nhân và tháng hành động về vệ sinh an toàn lao động năm 2020, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa, góp phần chăm lo động viên đoàn viên công nhân bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Đồng thời thực hiện tốt chủ đề hành động của tháng là nâng cao năng suất, an toàn lao động, thu nhập tốt. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trương Phát, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước tiên xin cảm ơn ông đã nhận lời trao đổi với phóng viên của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Vâng, thưa ông, xin ông hãy cho biết là những ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến đời sống của đoàn viên công nhân người lao động.
Đối với Liên đoàn Lao động tỉnh thì chúng tôi hiện nay đang quản lý 192 doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Qua rà soát cái bước đầu thì chỉ có trên 50 doanh nghiệp là có ảnh hưởng bởi tác động của dịch COVID-19. Thì trong đó thì có một cái doanh nghiệp thì có đề xuất vay cái ngân hàng chính sách xã hội để mà chi trả lương cho công nhân. Còn lại thì các doanh nghiệp để bị ảnh hưởng thì có trên 1.350 công nhân đoàn viên lao động ở các doanh nghiệp bị ảnh hưởng thì do nghỉ, do diễn biến của dịch mà cần phải hỗ trợ 1.8 triệu một tháng như chúng ta đã biết, và có gần 500 lao động bị chấm dứt cái hợp đồng lao động hưởng cái mức là 1.000.000 đồng một tháng. Thì hiện nay thì chúng tôi đang phối hợp rất chặt chẽ với lại các cơ quan chức năng của tỉnh, đặc biệt là với doanh nghiệp, với địa phương để mà rà soát cái đối tượng này, đảm bảo là không trùng lặp, không để sót, không để ai được thiếu trong cái quá trình được hưởng cái chính sách này của nhà nước.
Vâng, thưa ông, trước những cái thực trạng ảnh hưởng như vậy thì tháng công nhân năm 2020, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ triển khai những hoạt động thiết thực như thế nào?
Chúng tôi dành những cái nguồn kinh phí để mà tổ chức đi thăm hỏi, động viên đoàn viên công nhân lao động gặp khó khăn, cũng như là các đoàn viên công nhân lao động bị tai nạn lao động trong năm 2019. Với cái số quà mà chúng tôi đang dự kiến là 260 suất với trị giá là gần 100 triệu đồng. Chúng tôi tiếp tục trao 11 cái nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên công nhân gặp khó khăn về nhà ở. Cái thứ ba là chúng tôi từ cái nguồn quỹ xã hội của công đoàn Yên Bái, chúng tôi trích ra 1.6 tỷ đồng để mà cho đoàn viên người lao động vay trong cái quá trình mà gặp khó khăn khi bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 để ổn định cái đời sống.
Thưa ông, trong thời gian tới thì Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tiếp tục triển khai những hoạt động cụ thể như thế nào để chăm lo tốt hơn đến đời sống của đoàn viên người lao động?
Chúng tôi đã chỉ đạo công đoàn các cấp, đặc biệt là đối với lại các công đoàn cơ sở, thì phối hợp chặt chẽ với lại chính quyền đồng cấp, với các chủ doanh nghiệp, với những người sử dụng lao động để mà tuyên truyền vận động, có những cái hoạt động thiết thực để mà chăm lo đến đoàn viên và người lao động của chính đại cơ sở đó. Và đồng thời thì đối với Liên đoàn Lao động tỉnh thì bằng cái chức năng nhiệm vụ của mình thì tuyên truyền vận động kêu gọi cái ủng hộ của các tổ chức tập thể cá nhân, và bằng những cái nguồn lực của mình thì sẽ có những cái giải pháp để mà hỗ trợ cho các đoàn viên người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của cái dịch COVID-19, thì chúng tôi sẽ có những cái chỉ đạo rất là cụ thể đến với lại công đoàn các cấp để mà tăng cường cái công tác chăm lo trong cái điều kiện tốt nhất để cho đoàn viên và người lao động yên tâm để mà sản xuất, phấn đấu hoàn thành tốt cái kế hoạch sản xuất kinh doanh của mỗi cái doanh nghiệp trong năm 2020 và những năm tiếp theo.
Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
Tiếp theo chương trình là mục Mỗi tuần một chuyện.
Thưa quý vị và các bạn, để kịp ứng phó với tình hình dịch bệnh COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công nhận kết quả dạy học online và cho phép các trường thu phí để thực hiện việc này. Trên cơ sở thỏa thuận với phụ huynh học sinh, tuy nhiên việc tính thu phí dạy online hiện nay mỗi nơi đang thực hiện một kiểu. Có trường thu phí quá cao đã gây bức xúc trong dư luận, đặc biệt là các bậc phụ huynh. Việc thu hay không thu học phí dạy online trong thời gian học sinh nghỉ học phòng chống dịch COVID-19 đã nhận được sự quan tâm của nhiều phụ huynh, thậm chí có nhiều tranh cãi trong thời gian qua. Lý do được các trường đưa ra là nếu không cho thu phí dạy online, trường sẽ không có nguồn thu, bởi trường tư không được cấp ngân sách trong khi vẫn phải đảm bảo hoạt động của nhà trường trong những tháng học sinh nghỉ học. Nêu quan điểm về vấn đề này, đại diện Bộ Tài chính cho biết các cơ sở giáo dục không thực hiện thu phí đối với tháng học sinh được nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh. Các nhà trường phải căn cứ nội dung khối lượng công việc để xây dựng tính toán mức thu hợp lý, thu đủ bù chi cho các dịch vụ chứ không để thu theo học phí. Đồng thời, phải thông báo công khai và thỏa thuận với phụ huynh học sinh trước khi triển khai. Sau khi được mở đường, các cơ sở giáo dục, đặc biệt là khối các trường ngoài công lập đã thỏa thuận mức phí dạy học online với phụ huynh học sinh. Ví dụ có trường thu 800 ngàn đồng trên 2 tuần học, 4 tuần là 1 triệu 6. Một số trường đề xuất thu phí dạy học online với mức 1 triệu đồng một tháng. Nhiều phụ huynh cho rằng mức phí này quá cao, với các trường đại học hầu hết đã chuyển sang hình thức dạy online. Những giờ qua, trên nhiều diễn đàn, sinh viên các trường đại học đã kêu gọi nhà trường giảm học phí dạy học online cho sinh viên. Ngay sau khi vấn đề này được đưa ra, đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục Đào tạo khẳng định, Bộ chỉ quy định việc thu học phí các chương trình đào tạo theo quy định. Đối với các chương trình bổ trợ khác cũng như củng cố kiến thức qua online, thì việc quy định mức thu là thỏa thuận tham gia và đóng phí giữa nhà trường và gia đình học sinh. Bộ Giáo dục Đào tạo không quy định chương trình và mức thu cho các chương trình bổ trợ này. Vấn đề thu phí học online đang gây bức xúc trong các bậc phụ huynh, bởi việc thu phí học online ở một số nơi là do thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh. Tuy nhiên, nếu thu phí thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cần có hướng dẫn cụ thể và đặc biệt là triển khai các phương pháp dạy học trực tuyến làm sao cho hiệu quả nhất.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục câu chuyện cuối tuần. Ít phút còn lại của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn. Để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam, người sản xuất kinh doanh cần
tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm,
tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp,
sử dụng nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn.
Các tổ chức dịch vụ quảng cáo chấp hành nghiêm quy định về quảng cáo thực phẩm.
Các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.
Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai, thổi phồng, quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy
nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Mười việc người dân Yên Bái cần làm để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, khó lường trên phạm vi toàn cầu, đòi hỏi chúng ta phải tập trung hành động rất quyết liệt để kiềm chế, kiểm soát sự lây lan, chủ động ngăn chặn, ứng phó có hiệu quả để bảo vệ tốt sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái yêu cầu mỗi người dân Yên Bái hãy tiếp tục làm tốt 10 việc chủ yếu sau đây.
1. Người dân hạn chế ra khỏi nhà, khi có việc cần thiết ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét khi giao tiếp. Không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng. Người trên 60 tuổi nên ở nhà toàn bộ thời gian.
2. Tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện quy mô lớn chưa thực sự cần thiết.
3. Tạm dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, khu vui chơi giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, massage, quán bar, vũ trường.
4. Không đi đến các vùng đang có dịch, hạn chế di chuyển đến các địa phương thuộc nhóm nguy cơ và nguy cơ cao. Những người đi đến từ các địa phương nêu trên phải thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, theo dõi sức khỏe.
5. Luôn luôn nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19, thường xuyên thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng dịch, tăng cường bổ sung dinh dưỡng, tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, vệ sinh nơi ở, nơi làm việc, trường lớp học, bàn ghế và vật dụng cá nhân bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.
6. Chợ phải đảm bảo vệ sinh và giãn cách giữa các gian hàng. Người dân đến chợ phải đeo khẩu trang, không tụ tập thành đám đông, hạn chế tiếp xúc gần, giữ khoảng cách an toàn khi mua bán hàng.
7. Các cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các phương tiện vận chuyển hành khách phải tổ chức thực hiện và chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh như vệ sinh tay, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn khi đi lại, giao dịch, làm việc.
8. Khi phát hiện người đến từ vùng có dịch bệnh, có dấu hiệu nghi ngờ về dịch bệnh, cần chủ động hạn chế đi lại, tiếp xúc, tiến hành cách ly tại chỗ theo đúng hướng dẫn của chuyên môn. Báo cáo ngay cho chính quyền địa phương sở tại và cơ quan y tế nơi gần nhất.
9. Thường xuyên theo dõi thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh, không chia sẻ bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng trên Internet, mạng xã hội, không bày tỏ thái độ kỳ thị đối với các trường hợp cách ly, nghi lây nhiễm hoặc bị lây nhiễm COVID-19. Phản ánh ngay với cơ quan chức năng khi phát hiện các tổ chức, cơ sở, cá nhân không tuân thủ, không chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh.
10. Tỉnh Yên Bái sẽ tiến hành xử phạt vi phạm hành chính theo các quy định hiện hành của chính phủ đối với những hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng, không thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền, không khai báo y tế, không thực hiện quyết định hạn chế tập trung đông người, không tạm dừng hoạt động các cơ sở bị tạm dừng hoạt động, kinh doanh khẩu trang y tế mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép, đưa tin không đúng sự thật.
Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái kêu gọi nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn để mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài kiên cố để chiến thắng dịch bệnh.
Tới đây, chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.